Chương trình ca khúc Việt Nam phát thanh trên làn sóng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào mỗi thứ bảy hàng tuần do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả nghe đài thân mến, đây là buổi phát thanh đầu tiên qua Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Trong khuôn khổ của khung giờ phát thanh cho chương trình không quá 10-15 phút, thì ở buổi phát thanh đầu tiên này, chúng tôi coi như chủ yếu để thính giả bốn phương có dịp làm quen với tính cách của chương trình. Và tuy không nhìn thấy nhau nhưng cũng xin quý vị coi như hôm nay là buổi phát thanh để chúng tôi ra mắt quý vị. Như quý thính giả thấy đấy, chúng tôi không đặt tên chương trình là Âm nhạc Việt Nam mà chỉ gọi đơn giản là Ca khúc Việt Nam. Lý do chủ yếu là bởi từ trên dưới 80 năm nay kể từ khi nền tân nhạc Việt Nam ra đời, từ trong đến ngoài nước, chúng ta chỉ nghe chủ yếu là những bài hát do ca sĩ hát. Tân nhạc Việt Nam chưa có thói quen nghe nhạc không lời với những dàn nhạc chuyên trình tấu nhạc không lời. Cho dù giai điệu nơi không biết bao nhiêu ca khúc Việt Nam từ bấy đến nay và theo thiển ý phải nói là tuyệt vời, chả có thua kém bất cứ loại gọi là nhạc nhẹ nào trên thế giới. Mà nói đến diện ca khúc thì từ thuở phôi thai của nền tân nhạc Việt Nam cho đến nay có một điều căn bản tưởng cũng cần được nêu lên như sau. Thuở ban đầu, phương tiện chuyên chở tác phẩm của những bậc kỳ cựu trong tân nhạc không gì khác hơn là các đài phát thanh từ Hà Nội vào đến Huế rồi vào đến Sài Gòn. Ngày chúng tôi còn nhỏ lớn lên ở Sài Gòn trong Nam vào đầu thập niên 50 thì chủ yếu có đài phát thanh Pháp Á. Những ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Việt Lang, Tô Vũ, Nguyễn Mỹ Ca, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Doãn Mẫn, Anh Việt, Nguyễn Văn Thương, Dương Tiểu Tước, Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Giác, Phạm Đình Chương, Ngọc Bích, vân vân mà chúng tôi nghe được rồi thuộc nằm lòng và từ đấy yêu thích âm nhạc thì không từ đâu khác hơn là đài phát thanh Pháp Á. Mà sau đấy giữa thập niên 50 thì ở trong Nam trở thành đài phát thanh quốc gia. Tác phẩm của những nhạc sĩ tân nhạc sau năm 54 không còn nghe phổ biến ở miền Bắc thì chúng tôi vẫn thường có dịp nghe lại ở trong Nam. Sau lớp nhạc sĩ đi tiên phong với những tác phẩm vẫn thường được mệnh danh là ca khúc tiền chiến. Như thể hàm ngụ cái ý là ta có một lớp nhạc sĩ tiền chiến. Thì những nhạc sĩ có tên tuổi về sau như Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Hoàng Thi Thơ, Vũ Thành, Văn Phụng, Tuấn Khanh, Đan Thọ, vân vân, thực chất cũng gieo âm hưởng qua những bài hát của mình, hơi hướng của phong cách nhạc tiền chiến khi xưa. Cũng vì thế mà ở đài phát thanh thời ấy, các trưởng ban nhạc vẫn không ai khác hơn là các nhạc sĩ có tên tuổi như vừa nêu. Các vị ấy đều tương đối có được sự thoải mái trong việc định liệu, sắp xếp những bài hát cho chương trình của mình. Và do vẫn còn liên hệ chặt chẽ về mặt tâm tưởng, cảm xúc với thế hệ đàn anh liền ngay trước đó, cho nên người ta vẫn tiếp tục nghe đi nghe lại tác phẩm một thời của Hoàng Giác, Doãn Mẫn, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Nguyễn Thiện Tơ, vân vân và vân vân. Không phải thể làm sao một người với lứa tuổi thanh thiếu niên như người thực hiện chương trình hầu quý vị ngày hôm nay đây lại có thể nghe được những bài hát thật cũ kỹ của một Nguyễn Xuân Khoát, một nhạc sĩ trong hàng tiền bối của tân nhạc Việt Nam. Chúng tôi xin mạn phép đơn cử một ví dụ điển hình và cụ thể. Liệu có bao nhiêu người thuộc thế hệ trẻ ngày hôm nay nhận ra giai điệu nơi bài hát Gieo Vang Bình Minh như tôi xin đàn để minh họa như sau? Vừa rồi là đoạn nhạc mở đầu bài Gieo Vang Bình Minh của Nguyễn Xuân Khoát. Tiếp đây chúng tôi lại xin đàn một đoạn nhạc nơi bài Quãng Đường Mai của nhạc sĩ Nguyễn Huba, cũng với tính cách minh họa như vừa rồi. ngoại trừ lứa tuổi nay đã trên 60 và xưa kia thích nghe ca khúc Việt Nam theo kiểu không nhất thiết, cứ hâm mộ riêng một loại bài hát nào hay một tác giả nào, thì chúng tôi e rằng chẳng mấy ai ngày hôm nay còn biết hay nhận ra hai giai điệu như vừa được minh họa. Vậy thì sau cái thời các đài phát thanh đóng vai trò chủ chốt trong việc phổ biến những ca khúc được các nhạc sĩ trưởng ban nhạc lọc lựa để đến tai thính giả nghe đài, vào cái thời khi mà máy thu băng chưa được rộng khắp, chứ chưa nói gì đến những phương tiện tinh xảo như ngày hôm nay mà các mạng trên Internet mỗi ngày một chiếm lĩnh địa hạt ca khúc, và cũng chưa nói gì đến các show về ca múa hát. Chúng tôi không sử dụng thuần hai chữ ca hát mà dùng ba chữ ca múa hát, là bởi như quý thính giả đều thấy, ở các show ngày nay người ta vừa hát vừa múa, mà xem ra có khi chủ yếu là để múa biểu diễn chứ không còn để hát. Thì những tác phẩm xa xưa, xưa không có nghĩa là cũ kỹ, kém hay, mà thường khi là ngược lại là đằng khác, cứ thế mà dần dần bị quên lãng. Người ta giải thích rằng sở dĩ có tình trạng như thế là bởi giới thưởng ngoạn, khán thính giả người ta thích như thế. Cũng có người lại giải thích rằng giới phục vụ quần chúng cứ có từng ấy món đưa ra thì trước sau gì quần chúng cũng quen với từng ấy món, rồi không biết gì khác ngoài từng ấy món thì làm sao họ có thể thích cái gì khác cho được. Đấy là một đề tài mà những ai quan tâm đến nghệ thuật, đến văn hóa nói chung đều có thể tham gia bàn bạc. Quý thính giả thân mến, ca khúc Việt Nam xưa và nay có những gì khác lạ? Nhìn đi ngoảnh lại, ngần ấy trăm nghìn chục nghìn ca khúc xoay quanh những gì? Số lượng tuy nhiều nhưng nội dung cũng không ngoài những ca khúc mang tính đấu tranh. Ca khúc nói về tình yêu con người, trong đó có tình quê hương, tình đồng loại, tình đôi lứa. Thường khi thì những ca khúc đều xoáy vào một nội dung duy nhất, nhưng cũng lại thường khi chẳng kém là những tình cảm đó đều được trộn lẫn với nhau. Có khác chăng là cách thể hiện giai điệu cùng ngôn từ qua thời gian vẫn có khác đi không ít? Khác để hay hơn, hay khác để kém đi thì lại là cả một vấn đề khác nữa. Chương trình ca khúc Việt Nam ở đây không nhắm vào việc giới thiệu những ca khúc cho được trọn vẹn. Trước hết là khuôn khổ thời gian hạn hẹp không cho phép người thực hiện chương trình làm điều đó, cho dù có muốn hay thích đi nữa. Ngoài đấy ra còn điều căn bản hơn là thị trường ca hát ngày nay ở trong cũng như ngoài nước chỉ có thừa chứ không thiếu các CD hay DVD về ca hát. Trên Internet cũng không hiếm các mạng, các blog, các trang nhạc đủ mọi thể loại. Riêng trong buổi phát thanh mở đầu của ngày hôm nay, chúng tôi nhân đề cập đến cái xưa và cái nay, thì xin được trích hai đoạn ca khúc với tính cách minh họa, nội dung về tình quê hương từ hai ca khúc mà trích đoạn đầu tiên là bài Tình quê hương của Việt Lang khi xưa có từ trên 70 năm.
Mấy nếp tranh xa mờ tiếng sao bay dập dìu đường về thôn xưa. Tình quê lại la dưới trời thu, khói xây thành chập trùng mây đưa. Cành tơ liễu thấp thoáng ven hồ, mùa nhớ nhung dòng nước lững lờ. Ta ra đi một chiều thắm, vang lời ca buồn trong khóm lá nỗi u hoài ngày tháng khôn nguôi.
Quý thính giả vừa nghe trích đoạn bài Tình quê hương của Việt Lang do Thanh Trang đàn và hát. Tiếp đây là trích đoạn bài Quê hương là người đó, thơ Du Tử Lê do Phạm Đình Dương phổ nhạc, nam danh ca Anh Ngọc hát vào đầu thập niên 90. Tình quê hương ở đây không còn chỉ là nỗi gắn bó với làng thôn quê quán của mình. Tình quê hương là đi theo nỗi gắn bó với một con người rất cụ thể ở quê hương nơi mình vẫn hằng sinh sống.
Người này xa xôi, người bên kia trời. Người này xa xôi, người bên kia đời. Trên người có vui những chiều cuối phố, mặt người có nguôi những chiều mưa rơi. Ta lang thang cuộc đời lữ thứ, ta đau thương người biết chăng người. Biết bao giờ ta có lại nhau, biết bao lần ta nhắc tên người. Ta thương em cuộc đời tan vỡ, ta thương em đời cuốn theo dòng. Có bao giờ em nhớ tình ta, có bao giờ gối chăn nhạt nhòa. Ôi người quê hương, một đời ta gọi. Ôi người quê hương, một đời ta nhớ. Ôi người trăm năm, đời đời biệt ly.
Giả vừa nghe trích đoạn bài Quê hương là người đó, thơ Du Tử Lê do Phạm Đình Chương phổ nhạc qua tiếng hát nam danh ca Anh Ngọc. Chương trình Ca khúc Việt Nam xin tạm ngưng nơi đây và xin gửi đến quý thính giả nghe đài lời chào thân ái và hẹn gặp nhau lại trong chương trình phát thanh vào thứ bảy tuần tới.